mà rồi từ cái chỗ mình nổi sân lên thì cái người kia người ta phạt ghét, người ta lại càng ra cái rắc rối cho mình nữa. Thế cho nên tự mình mua lấy đủ thứ khó. Tiếp. Làm sao cái lửa sân nó lại thiêu sạch của con? Con nhớ vua A Dục, ở trong sách có kể chuyện vua A Dục là một vị vua xứ Ấn Độ. Ngài lúc đầu ngài là một ông vua độc ác tàn nhẫn, nhưng mà đến khi được gặp Phật thì đổi, ông theo Phật thì ông đổi hẳn đi, ông thành một ông vua rất là tin kính Tam Bảo. Mà một khi đã tin kính Tam Bảo thì dĩ nhiên là ông làm tất cả các thứ lành. Cho đến bây giờ hiện tại bên Ấn Độ vẫn còn di tích đó. Ông xây tháp và những nơi nào mà có Phật đã tới, ông đều xây một cái cột trụ để kỷ niệm. Hiện bây giờ vẫn còn di tích những cái tháp với những cái cột trụ của ông ở bên Ấn Độ. Thế mà một như thế một đời ông làm không biết bao nhiêu công đức, mà ông tin Phật cho đến có bao nhiêu thái tử với công chúa ông cho đi tu tuốt. Trong cái số có một vị công chúa đó, vì nhờ công đức của ngài cho nên cái đạo Tích Lan cho tới bây giờ vẫn được đạo Phật phong phú tốt đẹp. Cái đạo Tích Lan ở gần xứ Ấn Độ là nhờ cái bà công chúa đó. Thế thì thầy kể dạy như thế để con thấy là cái ông này bây giờ ông ấy tu rất là tận tình. Ông ấy không đi tu, vẫn làm vua, nhưng mà ông cho công chúa với thái tử đi tu. Trong các vị con ông ấy đi tu có một thái tử chứng A-la-hán. Thế mà ông làm bao nhiêu công đức. Nói về cái chuyện mà cúng Phật, cúng Tăng mới làm chùa ở cả xứ Ấn Độ cái hồi bây giờ là coi như bàn tay của ông rất là rộng rãi. Thế mà lúc lâm chung ông sắp lúc ông đau nặng thì có cái người ông quan ngồi quạt hầu, thì cái ông quan ông quạt hầu ông ấy mệt quá, ông ấy ngủ gục, ông đánh rớt cái quạt vào mặt vua. Một ông vua mà để cái quạt rớt vào mặt thì tức là đối với các ngài là cái chuyện to lắm. Thế cho nên ngay mà bởi vì ông ấy cũng lúc bây giờ đang bệnh nặng, sắp chết rồi, bệnh nặng lắm, cho nên nó đau đớn, nó khổ não ở trong cơ thể, lại bị cái quạt nó rớt vào mặt, thành ông nổi giận. Thì ngay cái lúc ông nổi giận ấy, ông tắt hơi. Bởi vì hễ nổi giận thì nó có cái chất độc, nó tiết lên vào khắp máu, khắp toàn thân, cho nên ông chết ngay tại chỗ. Ngay lúc bây giờ ông tắt hơi. Thế thì ông tắt hơi và ngay vào cái lúc ông cái niệm sân giận nó nổi lên. Thế đến khi cái ông con trai, ông thái tử chứng quả đó, về tin bố chết thì đi về đám ta, đi nhập để xem bố mình đi về cảnh giới nào. Thế ai cũng yên chí là một vị làm phúc lớn như vậy thì thế nào về quận trời. Thế nhưng mà cái ông A-la-hán này, ông ấy lại thấy bố ông ấy hiện thân là con rắn Ma Hầu La Già, tức là rắn nhưng mà mình không nhìn thấy, ta gọi là rắn thần. Ở những các đền người ta thờ, người ta cứ thờ những cái có những cái con rắn bằng giấy người ta cuốn ở trên các cái cột. Thì đấy là hình ảnh của một các ông Ma Hầu La Già, tức là rắn. Thế Thế thì rắn như mà người thường không nhìn thấy, tức là gọi là rắn thần, có thần thông, có biến hóa, nhưng mà là con rắn. Thế đấy, một đời công đức mà lúc lâm chung một niệm sân thành con rắn. Mà may bởi vì cũng một đời công đức cho con đi tu, cho nên cái ông Thái Tử là con, người ta mới tận tình người ta đi tìm xem bố người ta đi về đâu. Khi biết ông bố đọa làm con rắn thì ông con thuyết pháp giảng cho bố nghe. Thế giảng thì con rắn nó tỉnh ra, thế là nó thoát cái thân rắn, thế được sanh, sau mới sanh về cõi trời. Chứ nếu mà không có cái ông con ấy thuyết pháp, không tỉnh ra thì làm rắn, mà đã làm rắn thì còn mê đến bao giờ cho tỉnh. Đấy, cho nên đó là cái bằng cớ rõ ràng. Đấy, một niệm xuân tâm đốt sạch cả rừng công đức, cái lúc bấy giờ đọa lạc. Cho nên chúng ta phải ngay bây giờ nhớ tin Phật đi. Phật nói là cái sân rộng ấy, thì quả báo về sau, nếu mà có phước ấy, thì loài làm, thì làm loài cọp, thì làm chúa tể sơn lâm, làm cọp, làm beo. Mà vụ kém phước thì làm rắm, làm rết. Mà kém phước nữa ấy, thì làm con trùng độc. Ở đây, thế thì nếu chúng ta là kẻ đại phước đức thì được làm con cọp, con béo, đại phước đức. Còn nếu hạng phước đức bình thường thì làm, mà đeo cái nghiệp sân này thì làm con rắn, con rết. Mà nếu mà lại không có phước nữa, lại kém phước nữa thì làm con vi trùng. Đấy, những con vi trùng bệnh lao, những con vi trùng bệnh phổi, bệnh gan ruột thì bây giờ nó giết người ta là bởi vì cái oán thù, cái hờn giận, cái sân giận, cho nên nó không có phước thì nó phải làm những cái loài ấy. Tuy nó làm những loài ấy nhưng mà nó cũng báo oán cho đến cùng, nó cũng đòi mạng. Thế cho nên chúng ta chẳng nên dại gì mà tự làm khổ mình, tự đầy đọa mình. Nên giải cái lòng giận, hờn giận đi. Đấy, giải đi. Cho nên chị em đã được gặp Phật, tin chắc đây là những con rắn, con rết mình nuôi ở trong tâm. Có nên sống chung với rắn không?
Không.
Vậy có nên nuôi nó ở trong tâm không?
Không.
Vậy thì đuổi sạch nó đi, đừng giữ nó ở trong tâm. Thứ nhất là đừng nhận nó là tôi. Đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Tôi nắm tánh lắm, tôi không bằng lòng, tôi không chịu. Đấy, những cái tôi ấy là nguy hiểm đấy. Đừng nhận rắn rết là mình. Cái tánh, cái những cái tham, cái sân Phật đã dạy, những cái ấy là cái nguy hiểm. Vậy thì chúng ta đuổi sạch nó đi. Trong sách Phật gọi là phải nạo sạch. Trong Lăng Nghiêm Phật gọi là chúng ta có phải tu ba tiện thứ. Số một là phải nạo cho sạch những các cái gọi là chánh tánh của chúng sanh. Chúng sanh nó nhận những cái là tánh mết của nó, cái tham với cái sân nó nhận là tánh mết của mình. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, đó là tham. Tôi nóng tánh, tôi phiền lắm, tôi không bằng lòng, phiền tức là nóng này, thì chính là cái sân. Cho nên đừng nhận nó là mình, đừng nói là tôi. Nếu mà có thì bảo rằng tôi hãy còn cái con rắn, tôi còn phải đuổi nó ra. Chứ đừng nói là tôi phiền chị A, tôi phiền cô B, tôi chán lắm, tôi không muốn tu, tôi đi về. thế. Thế là ôm con cắm để đi về. Nó nói gì đấy? Là người mới học đấy, giới luật không bắt người mới học phải dùng đức báo oán. Như con vừa mới nói, con bảo phải thương yêu người ta, có phải con vừa nói không? À, thế như thế là con bắt người ta phải dùng đức để báo oán. Còn ông Phật thì ông ấy khôn hơn con. Ông ấy không bắt người mới học phải dùng đức báo oán, mà chỉ ông ấy chỉ bắt chúng ta là không được phân giận. Chứ ông ấy không, trong văn luật không bắt chúng ta phải thương yêu cái người đã làm ác với mình. Đấy. Bởi vì việc này khó lắm. Đức Phật biết rằng thái quá là sự khó tuân hành. Thế nào là thái quá là sự khó tuân hành? Cho nên bây giờ Đức Phật chỉ bắt chúng mình không được sân giận để cứu lấy mình. Cái chuyện không sân giận là để cứu với mình. Còn đối với người kia, Đức Phật chỉ bắt mình không được báo thù. Thế là ngoài thì không báo thù, trong thì phải rửa sạch lòng sân hận. Bởi vì sân giận ấy thì là tự đưa mình làm con rắn, làm con rết. Đấy. Cái người bên ngoài kia thật ra người ta đâu có bắt mình làm con rắn được. Nhưng mà chính cái sân của mình ấy, nó khiến cho mình phải làm con rắn, con rết, con độc trùng, những cái nguy hiểm. Chính cái khốn khổ này là chính tự mình gieo cho mình. Chứ người ngoài ấy, bất quá như Phật có cho một cái thí dụ mạnh đi nữa, bất quá nó cưa chân mình thì chỉ chết cái thân bằng cơm bằng gạo, cái thân bằng đất. Mà mình có bao giờ chết? Mình có cái tánh Phật, không có thân này mình lại có thân khác. Còn lo rằng giải cái thân chưa xong. Thế cho nên cái người ngoài họ không làm gì được mình đâu. Nhưng mà nếu mà mình nổi sân, mình nuôi cái sân này, mình nhận nó là tâm tánh của mình, thì về sau mình phải đọa làm con rắn, con rết, làm con độc trùng. Đó là tự mình làm hại mình. Thế cho nên Phật không cho mình được giữ những cái sân, cái hận là để cứu lấy mình. Còn với cái người kia thì bắt mình không được báo thù để đừng kết oán về sau. Chung quy cũng là để cứu mình. Đấy. Thế nhưng mà đối với người mới học đấy, Đức Phật biết rằng bắt người ta vừa mới cưa chân mình mà lại nói mình yêu thương được cái người ấy, việc ấy dễ không? Cho nên Phật biết là thái quá thì khó tuân hành. Phật dạy cái gì nó vừa sức chúng mình. Còn cái việc dùng đức báo oán ấy là cái chủ trương của Đức Khổng Tử ở bên Tàu. Ngài cũng là một bậc thánh nhân, Ngài dạy các học trò phải dùng đức báo oán. Người ta đến phá cái vườn dưa của mình thì mình đem nước sang tưới vườn cho người ta. Đó. Nghĩa là phải làm những cái việc lành để đáp lại những cái xấu của người khác. Thì đấy là cái chủ trương của đạo Nho. Chứ còn đạo Phật của mình ấy, thì Đức Phật rất khuyên mình từ bi cứu vớt chúng sanh, nhưng không bắt buộc. Cho nên đây nói là giới luật không bắt buộc người mới học, nhưng mà Phật cũng khuyên mình nên, như nếu được như thế thì rất hay và rất phải.